Xin chào các bạn.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radio 95.
Lần này thì bọn mình nói về một chủ đề mà nó rất là personal, rất là cá nhân. Đó là cách đây một vài tuần thì tự nhiên Thảo có một cái cảm giác hoài niệm mà nó rất là mạnh mẽ. Tức là kiểu cơ thể, bản thân mình đang ở đây, nhưng mà tâm hồn mình như là đang treo ở cành cây mà ở một nước nào đó khác. Tức là cảm xúc rất là lạ. Đây không phải là lần đầu mà Thảo có cảm xúc đó, nhưng mà lần này thì nó rất là dai, bám đĩa. Thực ra tới bây giờ vẫn có cảm giác đó, tức là kiểu như là trong đầu mình có một cái đám mây á, mà nó gợi lại mình về một cái quá khứ mà rất là vô định. Tức là thực ra là cũng không biết, là mình không nhớ là mình đang nhớ cái phần nào của quá khứ của mình, nhưng mà chỉ biết là mình đang rất là mong quay về tuổi thơ, hoặc là về Việt Nam, hoặc là về Singapore, tức là về những nơi mà không phải là Hà Lan.
Những nơi mà mình đã dành thời gian cái hồi mình còn bé, hoặc là trong cái quá trình mình vẫn đang lớn, chưa ổn định. Thì cái này, đó thì bọn mình đã lên, tức là bình thường mình hay nói với nhau thì hay gọi cái cảm xúc này là cảm xúc hoài niệm. Thế nhưng sau đó chúng mình đã lên Wikipedia để tra xem là kiểu đặt tên đúng của hoài niệm là gì. Tại vì mình nghĩ lúc đầu hoài niệm chỉ là kiểu nhớ cái gì đấy trong quá khứ, hoặc là nhớ cảm giác gì đấy trong quá khứ thôi. Tuy nhiên thì sau khi đọc Wikipedia thì chúng mình ngỡ ngàng nhận ra hoài niệm cũng có thể coi là một tình trạng bệnh lý.
Thì full definition là kiểu định nghĩa toàn phần là hoài niệm là một cảm xúc và đôi khi là một tình trạng bệnh lý liên quan đến sự khao khát những gì thuộc về quá khứ, và thường là lý tưởng hóa những điều trong quá khứ. Thì đối với bản thân Thảo, tức là đã sống lâu năm, thì hoài niệm nó rất là gần với nhớ nhà.
Đã sống lâu năm.
Đã sống ở nước ngoài lâu năm. Sống lâu năm. Đó nữa, tức là mình càng sống lâu thì mình lại càng có nhiều thứ để mình nhớ về. Thì đó cũng đúng. Nhưng mà đó là thường thường sẽ là nhớ nhà. Nhưng mà gọi là kiểu nhà nào thì lại là một câu chuyện khác. Đó, thì cái... tức là Thảo đã trải qua cái cảm xúc này rất là nhiều lần rồi. Và thường thì nó là kiểu liên quan tới... tức là có những cái nhiều yếu tố mà nó kích hoạt. Như là kiểu... những hôm, mà nhất là những hôm hay bị cảm chẳng hạn, tức là kiểu bị ngạt mũi hay là bị ho, thì tự nhiên lại nhớ tới lúc ngày xưa. Tại vì Thảo thì lúc mà lớn lên thì rất là hay bị bệnh, đi khám bác sĩ nhớ tin là biết sao rồi. Thì đó, thì cái mỗi lần lại nhớ nhà, hoặc là những hôm mà trời ẩm ương á, với lại là kiểu không khí mà độ ẩm không khí rất là cao, thì tự nhiên là cảm giác như là mình lại ở nhà. Thì không biết là Quỳnh có hay tự nhiên là bị một cái một yếu tố nào đó mà làm cho mình có một cái cảm xúc là dạt dào về quá khứ.
Dạt dào. Thực ra là em không nghĩ là nó sẽ, của em thì em không chắc là nó sẽ là dạt dào về quá khứ. Tuy nhiên thì nó sẽ là có những cái mà kiểu nó gợi lại kỷ niệm ấy. Đúng là gợi lại kỷ niệm chẳng hạn, hoặc là giống như kiểu cái tập Tết em có chia sẻ lại, kiểu mấy em hay kiểu liên tưởng các thứ với cả mùi hương với cả âm thanh. Thì giống như ví dụ nghe em có một cái bài đấy, em nhớ tên là Bounce của Choi Young Pin. Làm cái bài đấy, cái hồi cái bài đấy ra mắt ấy, thì được phát hành, thì là lần đầu tiên em sang Hà Lan luôn. Thế và cái nhạc đấy là đợt đấy em nghe khá là nhiều, thành ra là bây giờ bài đấy bật lên một phát ấy là em sẽ cảm giác như em đang nằm trên cái giường 90 phân ở cái tòa nhà sinh viên, xong rồi ngủ ở đấy. Tức là tất cả từ mùi hương, cái cảm giác, tất cả các xúc cảm nó sẽ quay ngay, tôi quay về đúng cái không gian setup như thế. Hoặc là hôm trước tự dưng đi siêu thị mua nước giặt mới, thế là em chỉ chọn tình cờ, tức là sau trong các loại thì chọn cái loại đấy, tại vì có nhiều yếu tố khác chứ không phải là chủ yếu, không phải là do mùi hương. Thì lúc đấy cũng ngửi thử thì cũng thấy cũng thơm thơm, ok. Thế lúc về nhà mở ra giặt lần đầu tiên, cái mùi nó giống hệt cái mùi nước giặt với cả nước xà vải comfort ở nhà ấy. Nó giống cái combination giữa nước giặt và nước xả, nên là lúc mở ra phát đổ máy giặt thì cảm giác như đang đứng ở cái phòng giặt ở nhà ở Việt Nam luôn. Xong rồi cái mùi nước giặt đấy và mùi nắng, xong cái đúng là từng ngày dàn quần áo treo ở trên nhà, xong rồi cái cảm giác hàng ngày sẽ phải rũ từng cái áo để treo lên. tức là ngay lập tức nó trigger, nó kích hoạt tất cả cái xúc cảm liên quan đến cái ký ức đấy.
Coi như là kiểu teleport mình về đúng cái địa điểm đó, đúng cái cảm xúc mà lúc đó mình có, đúng không? Đúng là Thảo cũng có giống hệt như Quỳnh, là lúc mới sang Hà Lan thì ở cái tổ sống một mình không quen ai á. thì rất là buồn, thì lúc đó lại nghe bài Happy của Pharrell Williams. Uh-huh. Nên là cứ mỗi lần mà nghe lại bài hát đó thì lại nhớ tới cái lúc mà mới vừa qua Hà Lan luôn.
Ừ.
Thì là cảm xúc kiểu trời ơi, như là vẹn nguyên.
Mà nó không phải là chỉ là cái memories, nó không phải là chỉ là cái ký ức đấy đâu, mà nó là đúng là như kiểu đúng là xúc cảm luôn ấy. Tức là cảm giác trên người, xong rồi cái không khí xung quanh.
Đúng rồi.
Em nghĩ là cái đấy nó là một phần kiểu ký ức nằm ở trong não bộ mình, ghi nhận lại tất cả cái đấy
trong neuron á, kiểu như là nó trigger một phát cái là cái nó tinh sáng lên. đó, tại vì cái thảo nhớ là cái mỗi lần đi đâu đi du lịch hoặc là đi du học ở đâu đó trong một thời gian thì mình sẽ nghe một cái album. Và bây giờ mà quay trở lại thì mình cứ mỗi lần mà nghe cái album nó lại là nhớ cái nơi mình tới. Như là đi Mỹ thì là có được đó, chị Thảo nghe Justin Timberlake. Đúng cái album đó nghe đi nghe lại tại vì rất là thích. Xong bây giờ cứ mỗi lần mà bật bài hát mà kiểu tự nhiên nghe bài hát thì lại nhớ là cái thời gian mình ở Mỹ. Đó, tức là kiểu mỗi nơi nó lại như là nó lại connect tới một cái bài hát. Thì Thảo lại nhớ từ bài hát, tức là nhờ âm thanh á, thì lại nhớ rất là nhiều. Như là kiểu một là một dạng sao ta bắt cầu về quá khứ.
Đúng rồi, và kiểu giống như kiểu bây giờ có một đợt ở bên này em rất hay đi ra Bagel and Bean. Bagel and Bean là một chuỗi cà phê ở cửa hàng cà phê bán với bánh bagel ở Hà Lan. Thì thực ra cái lần đầu tiên em ăn bagel sẽ là ở Mỹ, và lần đấy tức là lần đấy em đi với bạn vào một cái tiệm mà chuyên bagel rất nổi tiếng ở New York. Thế là cái mùi bánh các thứ nó rất là kiểu đậm ấy. Ấy, và xong đó thì về sau cứ vào bagel sang bên cái lần lúc mà mỗi lần nó serve, mỗi lần người ta mang cái bánh bagel sang người ngồi đấy là ngay lập tức kiểu cảm giác giống như là nhớ lại cái lần đấy cùng bạn đi xếp hàng để đi ăn bagel rồi. Đấy, nghe kiểu nó rất là, đấy nó cứ tất cả nó rất nhiều, có âm thanh này, có bài hát, xong rồi nó cũng có mùi hương, rồi nó cũng hoặc là nó có chỉ là một cái hành động gì đấy thôi mà nó mình hay làm ở một cái thành phố khác mà mình đã từng sống, thì cũng có thể gợi lại cái hoài cảm xúc trải nghiệm đấy. Thế nhưng mà đấy là đấy, thì nếu như mà đi để chọn ra những cái hành động ấy hoặc là những cái ký ức hoặc là những cái ký ức mà chị hay có hồi bé ấy, thì chị sẽ nhớ đến cái gì nhất,
tức là cái gọi là cái trigger hay là cái ký ức nói về ký ức tuổi thơ. Thực ra bây giờ chắc là mình không nhớ nhiều về ký ức về tuổi thơ của mình như là cách bố mẹ mình nhớ đâu nha. Chị có cảm giác như là kiểu chị chỉ nhớ được một vài kỷ niệm mà nó rất là selective. Không hiểu sao nhưng mà disclaimer là Thảo lúc bé thực ra là rất là ngoan, không hề bị đánh nhiều. Nhưng bây giờ những thứ mà mình nhớ lại là những lần mình bị đánh.
Không, nhưng bởi vì chị rất là ngoan, chị ít bị đánh ấy. Thế nên là cái
đánh lần nào,
rất là nó rất là của cốt ghi tâm.
Maybe. Thì là hồi xưa kiểu hay có một lần thôi là kiểu ham chơi, xong qua nhà hàng xóm chơi. Trong lúc đó thì như là mẹ ra bài rồi mà không chịu làm. Vậy là mẹ không phải là lôi về nhưng mà dắt về rất là tỉnh táo, rất là sao ta?
Bình tĩnh,
ân cần. Xong về tới vườn rút một cái cây. Em biết cái loại cái cây mà để kiểu support mấy cái cây non không? Để gắn mấy cái cây non cho nó
gọi là que nan.
Cái que ở cái nan, đúng rồi đó. Cho cái cây nó vững á, rút một phát là mình thôi biết biết có phim rồi. Thì đó là một lần, chắc lúc đó chắc cũng 5-6 tuổi rồi, khá là bé. Rồi xong nhớ có một lần hơi dị là kiểu lớp trưởng nhưng không thuộc bài, mà hơn đó như cô đọc được mặt mình á, xong rồi cô gọi thẳng mặt lên giờ bài. Trời ơi, vậy là kiểu đơ luôn. Thì lúc đó cô không có cho điểm không, cô bắt viết bản kiểm điểm mà đưa về cho bố mẹ ký. Mà đúng là kiểu trời ơi, đúng là buộc gọi là kiểu muốn chui đầu vào đất, không muốn chui ra lại luôn, quá sức là dị với ba mẹ, nhưng mà vẫn phải đưa cho ba mẹ ký. Vậy là kiểu đưa ngay tới lúc mà trước khi đi ra khỏi nhà, ba vừa dắt xe ra đưa cái đường cho ba, kêu ba ký đi ba.
Ê, ngày xưa mà gọi là xin chữ ký bố mẹ là cả một cái quy lên chiến thuật.
Đó
là, tại vì ngày xưa có một đợt em nhớ là chấm điểm, xong điểm cao hay thấp vẫn phải đưa về cho bố mẹ ký xác nhận để hiểu mẹ biết là ở trên lớp bài kiểm tra này và được điểm như này này.
Bảng điểm thường xuyên đó.
Ngày xưa có cả cái sổ liên lạc phải ghi theo tuần đúng không? Xong còn phải ghi dặn dò ấy để bố mẹ biết là trong tuần nó phải làm cái gì ấy. Là có rất nhiều chiến thuật để đưa vào lúc cậu cả một cái gọi là
tốn rất là nhiều năng lượng để nghĩ xem là đưa ký vào lúc nào thì bố mẹ ký nhanh này, ký vào lúc nào thì nó sẽ không được này. Chuẩn bị xin cái gì thì sẽ không ký bởi vì phải xin xong rồi thì mới ký này. Rất là nhiều những cái gọi là scenarios để em thấy hồi đấy kiểu với những kiểu hồi mình làm cái đấy chắc là hồi cấp 1 nhỉ. Hoặc là đầu cấp 2, lớp 6, lớp 7 gì vẫn duy trì cái ở trường vẫn bắt làm những cái đấy. Và nghĩ ra được cả những cái như thế này thấy hồi đấy lớn kinh khủng.
Cũng thuộc dạng lượng lẽo chứ không phải là dạng vừa. Đó, nhưng mà ý là kiểu tất nhiên là có những có rất là ngàn ngàn cái kỷ niệm nhỏ nhỏ khác, nhưng mà tự nhiên những cái này là những cái mà mình lại nhớ nhất. Thì mẹ có, ba mẹ có nghe thì đừng buồn, con không có không có nghĩ nhiều đâu, nhưng mà tự nhiên nó lại là những thứ đầu tiên mà nó lại gọi là về, trong trong ký ức của mình.
Đấy, tại hôm trước, tại vì hôm trước chị Thảo có chia sẻ với mình là tự dưng kiểu dạo này có cái cảm giác như thế ấy, xong rồi mình cũng nghĩ là ôi thế có cái gì mà mình thấy hồi xưa mình thích làm mà bây giờ mình không có làm nữa và cũng muốn là thử lại. Thì hồi xưa đấy thì em mình nhớ là kiểu hồi em học cấp 1, đầu cấp 2 đúng không, cấp 2 thực ra là duy trì cái đấy từ hồi lớp 4, lớp 5 cho đến tận lớp 6, lớp 7 cơ. Thì là em có chị họ ở không ở Hà Nội, ở trong Nam. Thì hồi đấy là internet được phát triển lắm rồi, có Yahoo này, có Yahoo là 2008 nhỉ, là lớp hồi đấy học lớp 8 là cũng Yahoo rồi này, tin nhắn điện thoại các thứ là mọi thứ đều rất là phát triển rồi. Nhưng mà mình với chị mình viết với nhau bằng thư tay. Viết thư xong rồi đi mua, đi em nhớ là đi chọn những cái phong bì Singer là xinh ấy, xong rồi đi ra đi mua tem, là còn phải chọn xem tem hồi đấy, tem ở Hà Nội nó còn có theo các địa danh ở Hà Nội. Bây giờ thực ra vẫn thế nhưng lâu lắm rồi mình không có gửi thư tay. Thế xong đấy, xong hồi đấy em nhớ là in có 1.000, lấy 1.000 một tem. Xong hình chụp một cột, xong rồi dán vào góc, xong rồi người ta sẽ đóng một cái dấu, xong rồi cái còn làm duyệt sổ sưu tập tem, kiểu tức là chị gửi ra sẽ bóc cái tem đấy, xong dán vào cái quyển sổ sưu tập tem đấy. Đấy thôi. Thực ra cái câu chuyện bọn mình viết trong cái thư tay đấy nó không có một cái gì đấy gọi là tổng kiểu, khi nó chỉ hỏi là để hỏi như thế nào, xong rồi hỏi kể chuyện tuần này làm gì, tháng này làm gì ấy, xong nó rất là kiểu câu chuyện rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái cảm giác ngồi xuống này, chọn giấy này, viết thư này, gập lại, xong rồi seal lại cái đấy, xong chọn cái tem, xong gửi đi, xong rồi hồi hộp chờ đến lúc chị nhận được thư. Mà cái chị nhận được thư chị sẽ gọi điện là chị nhận được thư rồi nhé. tức là đấy sẽ thấy là cái quá trình viết thư nó chả có cái gì nó added value vào cả. Tuy nhiên thì ý là không phải là công việc cần thiết, nhưng mà cái cảm giác đấy nó lại là cái mà em rất là kiểu treasure ấy, rất là
nhớ.
Nhớ và khá là trân trọng cái là mình đã có một cái quãng thời gian mà mình làm được cái việc như thế.
Đúng mà kiểu viết thư tay thì là gọi là một hoạt động mà không phải là ai cũng đã từng làm.
Mà chị phải có người viết lại cho chị nữa cơ.
Tức là hồi xưa thì có cái trò mà làm pen pal thì chị không nhớ là làm như thế nào. Nhưng mà kiểu không phải là ai cũng viết thư tay. Chị Thảo nhớ chắc từ bé tới lớn chị viết thư tay mỗi khi đi thi UPU.
Hồi UPU, nhưng mà hồi UPU là hồi bắt buộc, tức là em nhớ là hồi đấy
học từ năm lớp 1 tới lớp 9 hay là lớp cấp 2 á.
Đúng rồi, hồi cấp 2, tầm lớp cấp 2 ấy, bởi vì hồi viết UPU đấy là bị tính điểm thành một bài kiểm tra một tiết luôn với bọn em. Tất cả mọi người đều phải viết, sau đó thì cô sẽ chọn những cái bài ok nhất để mang
để gửi đi thi. Đúng rồi.
Còn tất cả mọi người đều phải viết. Thế nên là hồi đấy, nhưng mà cái hồi viết UPU thực ra cái ý nghĩa của cái UPU đấy rất là hay. Tuy nhiên thì mình, em không biết nó, không biết chị như nào, nhưng mà hồi đấy em nhớ là bọn em hơi bị áp đặt một chút, tại vì cô sẽ nói những cái ví dụ UPU đặt giải ấy, thì hồi đấy những cái UPU đặt giải ấy, thì thường nó sẽ gửi thư đến những người nổi tiếng hoặc là những người có tầm ảnh hưởng. Chứ nó mất đi cái tính chất bản chất ban đầu của UPU đấy là viết thư cho một cái pen pal cho một người bạn mình có thể là chưa biết tên hoặc là chưa hoặc là những, mình kể một cái câu chuyện gì đấy thôi ấy. Đúng không?
Các cô là kết cấu UPU mất rồi.
Thực ra nó mất đi cái ý nghĩa đấy. Nhưng mà em nghĩ là hồi đấy, tức là cái giai đoạn viết UPU đấy cùng với giai đoạn em viết thư với chị họ của em, nó có thể nó khá là cùng một thời điểm ấy. Nên cái cảm giác, nhất cái cảm giác đấy cũng thích em, hoặc là cá nhân em rất thích cái cảm giác kiểu viết thư cho người khác.
Chị là kiểu được viết thư UPU gọi là extra time, tức là lúc mình đã quá tuổi rồi thì vẫn phải viết thư. Tại vì viết cho em gái. Nó nhờ viết giùm á, tại vì có những cái chủ đề mà khá là khó viết. Và nó phải viết nên là kiểu gọi là viết thêm cho nó thêm 3-4 năm gì đó nữa. Nhưng mà gọi là gửi thư, cái lần mà gửi thư duy nhất mà Thảo nhớ là lúc đó ông bà ngoại đi Mỹ.
Ừ.
Thì lại ở Mỹ ngay đúng đợt 11 tháng 9.
Ừ.
À, nên là tự nhiên cả nhà lúc đó cũng lo. Mặc dù là kiểu lúc đó thì nó những sự kiện là xảy ra ở New York, ông bà thì ở tận LA, là kiểu đầu kia của
tôi. Nhưng mà hồi bé thì làm sao mình tưởng tượng là nó đó, xa như vậy.
Nhưng mà lại là một cái sự kiện mà kiểu báo chí, báo đài ngày nào cũng đăng. Nên là cũng tự nhiên cũng sợ. Vậy là lúc đó viết thư cho ông bà ngoại. Thì đó chỉ nhớ là đó là lần duy nhất mà viết thư thôi. Còn Thảo thì không giỏi viết thư tay, mà dạo này á kiểu mình làm việc trên máy tính nhiều, không dùng bút viết nữa. Trời ơi, chữ xấu kinh khủng. Nhớ lại hồi xưa có chồng mà hai mình đi thi viết chữ đẹp á, trời ơi lúc nào cũng đi thi chữ vỡ sạch chữ đẹp, mọi thứ rất là ngăn nắp. Bây giờ thì nhìn lại cái đống mà vỡ mình viết cho hiện tại, chịu không nổi, đã thua ngày xưa rất là nhiều. À, đó. Ừ. Thì đó là những gọi là một số cái ký ức tuổi thơ, ở một chút gọi là throwback.
Ừ.
To that point, nhưng mà
nếu bây giờ được nhiều khi bây giờ ngồi nghĩ lại thấy kiểu em không biết, có thể đây là tâm lý của bố mẹ mình khi mà nói chuyện với mình, đấy là chúng mày bây giờ kiểu trong tình cảm như ngày xưa, là chúng mày bây giờ, tức là bố mẹ hay nghĩ là tức là không phải là cái sự khổ cực các thứ ngày xưa đâu, mà ý là cái cách mọi người đối xử với nhau ngày xưa tốt hơn bây giờ ấy. Ừ. Hoặc là hay mọi người hay bảo ngày xưa nó hay thế nào thế kia, bây giờ chả làm thế nữa, cái kiểu như vậy á. Thì nhiều khi em cũng nghĩ là bây giờ mọi người cũng ít khi viết thư cho nhau hơn. Và nó không rất là kiểu nhiều khi mình vẫn cảm thấy cái gì ở trong quá khứ nó vẫn hơn bây giờ ấy.
Chỉ cảm giác thì tại vì dạo này mọi người đã có quá nhiều sự lựa chọn trong cách gọi là giữ liên lạc với nhau. Mà kiểu trong các trong cách mà mọi người có gọi là những cái thứ mà để làm trong thời gian rảnh á, nên là gọi là thời gian dành cho nhau ít hơn. Và tại vì tin nhắn gửi rất là nhanh, thì kiểu tin nhắn gửi luôn đọc lại á, thì cái cảm giác mà gọi là trân quý cái thời gian dành cho nhau nó lại càng ít hơn nữa, tại vì mọi thứ thì nó rất là tiện rồi. Với cả thực ra thì bố mẹ gọi là nói như vậy, nhưng mà chỉ có cảm giác như cả bố mẹ chị chẳng hạn, thì tức là cách đây 10 năm chuyển nhà thì hồi xưa lúc mà ở nhà cũ thì rất là thân với hàng xóm, nhưng mà dạo này ở nhà mới thì rõ ràng là kiểu chỉ gặp hàng xóm nhiều khi là kiểu một năm một lần vào dịp tất niên, hoặc là lâu lâu thì kiểu đi ngang qua chào nhau thôi. Thì bố mẹ mình cũng làm vậy mà, thì làm sao mà đổ lỗi cho mình là kiểu không sống tình cảm được. Nó như là một phần sao ta, với cả một phần tất yếu của cuộc sống. Đó chứ thì đó, nên cũng không phải mình thì lại mình lại còn đi nước này nước kia, quen bạn ở đủ thứ các thể loại background khác nhau nữa, nên là cái cách mà mình giao tiếp và interact với người khác nó cũng khác với bố mẹ mình nhiều chứ.
Còn có thể là hoặc là bây giờ kiểu nhiều mình phải nó không cái gì à, hồi xưa kiểu đúng chỉ có đi ăn có ăn mới đi học về đi ngủ xong sau rồi đấy thì mình vô lo vô nghĩ hơn ấy. Bây giờ kiểu phải nghĩ nhiều thứ, thế là nghĩ rằng là những cái gì của ngày xưa là những cái gì tốt đẹp hơn.
Đúng rồi. Với lại thời gian mà được bố mẹ bảo bọc, xong rồi có gia đình thì tất nhiên là mình vẫn lúc nào mình cũng sẽ nhớ. Ngay cả bây giờ chẳng hạn, như những đợt mà Thảo được về nhà thì nhiều khi là kiểu cái tuần cuối cùng trước khi đi là cảm giác nhớ nhà rồi, chứ đừng nói là đợi lúc lên máy bay xong rồi sang đây. Đó.
Thực ra tức là em thấy cái cảm xúc nhớ nhà nhất ý, là cái lúc mà mình chuẩn bị bay lại. Lúc đấy mới là lúc nhớ nhà nhất. Chứ còn ở bên này thì lại không nhớ như thế đâu.
Sang, tức là sang lại đây, một khi mình đã gọi là vào guồng cuộc sống rồi thì nó lại bình thường trở lại. Đấy đó. Nhưng mà lâu lâu thì lại bị một bài hát hoặc là một cái video đó làm cho mình gục ngã. Không hẳn, ít là kiểu tự nhiên làm và mình khựng lại. Và mình có tự nhiên mình lại có sao ta, mình lại more conscious, mình lại tức là cái cảm giác nhớ nhà nó lại quay trở lại. Thì đó là hoài niệm đó.
Nhưng mà cũng không biết được là khoảng 50 năm nữa có thể là mình lại hoài niệm vào đúng cái moment mà mình ngồi thu podcast thế này. Đúng không?
Mình lại quay lại archive hồi xưa mình nói gì nhỉ. Với cả ngày xưa thì bố mẹ mình cũng hay có câu là kiểu đồ ăn, cái món ăn đúng không, kiểu ăn lại được một cái món ăn mà lâu nay không được ăn thì bố mẹ lại bảo là không ngon như ngày xưa nữa.
Có thể nó vẫn thế thôi, chẳng qua là hồi xưa, tức là có thể là ngày xưa là lần đầu tiên được ăn này, hoặc là ngày xưa cũng không có quả, cái đấy nó không phải là một món phổ biến, thành ra là mình cảm giác nó sẽ ngon hơn. Giống chắc là những cái đơn giản lắm như kiểu bánh trưng, giò trà, em nghĩ là ngày xưa mọi người luôn cảm giác nó ngon hơn. Tại vì cả năm xong cuối cùng đến dịp đấy người ta mới ăn chẳng hạn. Nhưng năm nay bánh bây giờ thì đúng là bánh trưng quanh năm luôn.
Công nhận.
Thế nên cảm giác nó không ngon được, như tại vì khi cái gì mà nhiều quá thì nó sẽ còn không còn cái giá trị đấy nữa.
Còn mình thì lại ngược lại, đúng không? Mình thì kiểu lâu lâu mà được ăn món nào đó chỉ là kiểu giống một chút xíu thôi. Không giống hoàn toàn là mình là kiểu ngon quá.
Đúng rồi, đúng rồi.
À, như nồi bún riêu hôm qua chẳng hạn, kiểu không giống một tí không, nào nhưng mà...
tức là nguyên liệu cũng không giống nhỉ? Không nói là không giống thì cũng không đúng. Tuy nhiên thì...
Không có hoàn chỉnh.
Không có hoàn chỉnh lắm. Tuy nhiên nó chỉ hơi cái mùi hương rồi. Xong rồi bước vào nhà một phát thì cả nhà là cái mùi nước hầm xương ấy. Là mình đã cảm thấy kiểu ủi ngon lắm rồi. Không cần biết là nó như thế nào nữa.
Đó. Nên là... Trời ơi. Nên là lâu lâu thì kiểu gọi là mình sống, mình thì chị Thảo kỹ là kiểu chị cả Thảo và Quỳnh thì đều rất là hội nhập, nhưng mà
hội nhập
khá là hội nhập với văn hóa kiểu gọi là nước sở tại, nhưng mà mình cũng vẫn rất là phải nói là mình cũng rất là nhớ nhà, và gọi là càng lớn thì mình lại càng kiểu hướng về cội nguồn.
Em có một cái cảm giác, nhưng tức là hỏi tại sao là bố mẹ cứ kiểu bắt đầu càng về sau, bây giờ bố mẹ em chẳng hạn cũng muốn là kiểu về sau nghỉ hưu các thứ sẽ về ở gần ông bà hơn. Thì ngoài cái yếu tố là muốn gần người thân với lại chăm sóc bà cho tiện, thì cũng còn cảm giác là bố mẹ cũng muốn ở về lại nơi mà bố mẹ gắn bó hồi bé các thứ ấy đó, nên là kiểu em cũng chả biết là bây giờ mình vẫn là cái cảm giác ham đi, tức là vẫn muốn đến một chân trời mới. Không biết là về sau thì mình có muốn lúc nào muốn quay trở về ở với bố mẹ không?
Nói tới đây thì bố mẹ đừng hy vọng cao quá.
Đây là trong tương lai.
Đây là trong tương lai xa gần. Tương lai trước mắt.
Đó, nói chung là đó, thì đấy chị nên nghĩ là hôm nay cũng chỉ là một buổi nói chuyện nhẹ nhàng. Tự dưng cái đến khi mà cái cảm xúc đấy nó đến thôi. Không biết là mọi người có nghe câu chuyện của bọn mình, mọi người có thấy nhớ cái gì đấy mà hồi còn bé mọi người hay làm không? Hoặc là nếu có một bài hát mà mọi người nghe là mọi người nhớ ngay đến hồi cấp 2, cấp 3 mọi người thì đấy sẽ là bài hát gì?
Thiếu một cái nữa là đồng hành với tập hôm nay thì bọn mình làm trà ô long với vải.
Cảm giác giống hồi cấp 2 đi uống mấy cái ở cổng trường.
Đúng rồi đó.
Đã toàn siro ấy. Không phải pha được cốc này chúng mình cũng chế không biết bao nhiêu là siro.
Siro đã bảo, lặng mát. Đúng rồi đó, ngày tuổi thơ. Đó, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast lần này của bọn mình.
Tập tâm sự.
Tâm sự. Hai người con xa quê.
Trời ơi, bà Thảo bà cứ áp về cái câu nghe xế.
Gọi là tập này là tập của cảm xúc nhân trào.
Thật ra là tập này là được thu là do chị Thảo nên thôi. Mình sẽ nhường vào chị Thảo chủ sân khấu này, chị nói gì cũng được. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người lại tại các tập podcast tiếp theo của Rio 95.
Bye bye.
Bye bye.